Chúng ta tin rằng hiệp định Abraham là sự ứng nghiệm của giao ước với nhiều người ở trong Daniel 9 câu 27. Chúng ta không biết khi nào nó sẽ hoàn tất, nhưng mà nó đang phát triển. Nó tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói là không ai biết cả, chỉ có mình Cha trên trời biết thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa cũng sắp đến. Tôi tin rằng nhiều cơ đốc nhân có cảm nhận này. Có nhiều cơ đốc nhân ngày nay ở Mỹ rất ngạc nhiên rằng vào những năm trước chúng ta đã nhận ra rằng Trump là vua Siru thời hiện đại. Không, chúng ta không phải là người duy nhất nhận ra điều này, mà họ cũng đã nhận ra. Trump vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi nói điều này với anh em tại vì Trump đã không có thua cuộc bầu cử. Không đâu. Thực tế Trump đã thắng. Đảng Dân Chủ chỉ đã cướp cuộc bầu cử. Và Trump không bao giờ công nhận điều đó. Trong thực tế, Trump Trump vẫn là tổng thống hợp pháp của nước Mỹ. Chúng ta phải chờ đợi. Trump vẫn còn cai trị, cũng đang điều hành một cách bí mật. Anh em phải chờ đợi và nhìn thấy. Biden không phải là tổng thống hợp pháp, tại vì Biden đã đánh cắp cuộc cầu thử. Trump đã chiến thắng một cách vẻ vang. Những người yêu nước của Mỹ đang chờ đợi Trump quay trở lại một cách nhanh chóng. Đức Chúa Trời không có thay đổi kế hoạch đâu. Ngài chưa có kết thúc với Trump. Nên chúng ta đừng có từ bỏ hy vọng. Nếu mà xe hơi của anh em bị người khác nào đó đánh cắp, thì xe hơi đó vẫn còn là của anh em. Chúng ta sẽ chờ đợi xem Đức Chúa Trời làm gì. Và chúng ta cần nhớ rằng ai đang ngồi trên ngai vàng. Anh em phải nhớ tới Thi Thiên 2. Đứng đứng gượng trên trời sẽ cười nhạo chúng nó, ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ. Những người ở Mỹ họ đang chống lại Chúa, họ làm một việc cách công khai. Họ không có che giấu, họ đang chuẩn bị cho cuộc trở lại của con thú. Con thú cũng cần ai đó để chuẩn bị sự trở lại của hắn. Những người mà đi theo chủ nghĩa toàn cầu, họ là những người thờ Satan. Họ không thể giấu được nữa, mọi người đều biết. Chúng ta đang ở trong thời đại thông tin, nên không ai có thể giấu được nữa. Cái gì họ làm chỉ là sự dối trá thôi. Cha của những kẻ dối trá đang hoạt động là Satan. Cả truyền thông cũng nói dối trá. Cả những tập đoàn công nghệ cao cũng dối trá. Họ dối dối về tất cả. Cả tòa án cũng dối trá, từ tòa án tối cao của Mỹ đến tòa án thấp nhất. Cả CIA cũng nói dối. Rồi quốc hội cũng dối trá, cũng tham nhũng. Nhưng mà Chúa vẫn còn lá bài Trump. Họ gọi đó là lá bài Trump cuối cùng. Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Và đấng đang ngồi trên trời đang cười nhạo chúng nó. Chúng ta cần phải tin rằng Chúa chúng ta là đấng đã có, đang có và sẽ có, sẽ đến. Ngài biết hết tất cả, tại sao chúng ta lại lo lắng? Nếu chúng ta đọc sách Khải Huyền, chúng ta sẽ biết mọi sự sẽ hoàn tất. Đó là do Chúa ban cho chúng ta sách Khải Huyền. Anh em có lo lắng không? Nếu chúng ta ngồi trên trời cùng với Chúa bây giờ, thì chúng ta sẽ không lo lắng mà chúng ta mỉm cười. Tối nay tất cả chúng ta sẽ mỉm cười. Trong sách Khải Huyền chúng ta biết mọi sự sẽ kết thúc. Chúng ta đã biết được kết thúc của nó rồi. Không có gì để lo lắng cả. Tôi thấy anh André ở Stuttgart, anh có lo lắng không? Không. Chúng ta phải cười giống như Chúa làm trên trời á. Ngài đang cười những cái người kỳ cục, đang chạy giống như là những con kiến rồi. Chúa là đấng có thể đang kiểm soát tất cả. Những gì đã nhìn thấy giống như là trong sách Khởi Huyền vậy. Chúng ta hãy khôn ngoan. Nếu mà chúng ta biết kết thúc của nó, thì chúng ta biết được, chúng ta phải chuẩn bị, biết những gì Chúa muốn. Chúng ta hãy làm những gì cần thiết mà Chúa muốn chúng ta làm. Hãy thực hành chức tế lễ. Tôi rất vui mừng nếu mà mọi người giải phúc âm, nhưng mà anh em sẽ làm gì với những người đã được cứu? Không có, sẽ xây dựng chức tế lễ thì không có đơn giản đâu. Anh em đừng có nghĩ rằng nó đơn giản. Anh em nhìn lại 4-5 năm qua chúng ta vẫn chưa có hoàn tất, vì cần phải được đào tạo. Nếu anh em muốn làm một tiến sĩ, anh em cũng phải muốn làm bác sĩ, anh em phải cần khoảng 10 năm mới được bác sĩ được, đã được đào tạo rồi phải đi thực hành 2 năm nữa, phải cần nhiều hơn 10 năm mới trở thành một bác sĩ. Anh em nghĩ rằng chỉ để làm thầy tế lễ chỉ cần trải qua một đêm thôi sao? Đối với những người anh em đang thực hành chức tế lễ, đang luyện tập để dâng của lễ cho Cha, họ sẽ không nói là đơn giản đâu. Nó có đơn giản không? Chelsea đã ở Đức trên một năm để thực hành dân chức lễ thánh, có thể nghĩ được đơn giản không? Ở trong thời Cựu Ước thì các thầy tế lễ phải được thực tập, phải học 5 năm thì mới được làm thầy tế lễ. Thôi, học được đào tạo từ năm 25 tuổi thì tới năm 30 tuổi họ mới được phục vụ. Giống như Chúa Giêsu ở Giăng Báp Tít cũng phục vụ lúc 30 tuổi. Để trải nghiệm con người đang đi giữa các chân đèn vàng thì anh em nghĩ rằng nó sẽ đơn giản sao? Để tôi hỏi anh em một câu hỏi khác. Nhiều người trong chúng ta đã là Cơ Đốc nhân nhiều năm rồi, nhiều thập niên rồi. Anh em đã trọn vẹn, được trọn vẹn chưa? Anh Andre đã tin Chúa trên 40 năm rồi. Thế Andre đã được trọn vẹn chưa? Chưa. Đó chỉ là một Cơ Đốc nhân bình thường thôi. Tại vì chúng ta không có khái niệm được luyện tập để được trở nên thánh khiết, để được biến đổi trọn vẹn hoàn toàn. Được biến đổi hoàn toàn theo hình ảnh của con Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn không có khái niệm đó. Anh em có thể có giáo lý, nhưng mà giáo lý là giáo lý. Nhưng mà còn hiện thực thì sao? Ngay cả sự sống của con người cũng vậy. Chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể lớn lên và trưởng thành. Anh em nghĩ rằng để trở thành một thầy tế lễ thánh khiết hoàng gia, anh em chỉ cần một đêm sao? Anh em không thể nào được. Thậm chí chúng ta phải đi theo thánh linh mà. Thực ra chúng ta vẫn đi theo xác thịt. Chúng ta vẫn làm những gì mà chúng ta muốn. Dĩ nhiên là chúng ta yêu Chúa, nhưng mà chúng ta yêu Chúa một cách chung chung. Một số người trong chúng ta đã ở trong NSM. Chuyện gì đã xảy ra sau 40-50 năm trong cái tổ chức đó? Chúng ta hoàn toàn không có trọn vẹn và cũng chẳng có gần với sự trọn vẹn gì. Còn Singapore, điều gì đã xảy ra với Singapore sau nhiều năm? Các anh em có được biến đổi hoàn toàn không? Có được là hội thánh vinh hiển, hoàn toàn được biến đổi đầy sự sống hay không? Chúng ta cần phải thức dậy, cần phải thực tế. Chúng ta phải học và hãy đi đến với Chúa, đi đều vào trong nơi chí thánh. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Tại vì Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm theo trực tự Melchizedek. Chúa là người duy nhất có thể giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài. Chúng ta phải hợp tác và đi đến với Chúa. Chúng ta cần Ngài. Bây giờ tôi cần Chúa hơn tất cả mọi lúc khác ở trong hội thánh. Mỗi ngày, đặc biệt là trong đời sống hàng ngày của tôi, suy nghĩ của tôi, và tôi theo đuổi Ngài. Tôi khao khát được biết Chúa đang làm gì bây giờ. Anh em nghĩ là Đức Chúa Trời không có kế hoạch nào cả sao? Ngợi khen Chúa. Đây là điều mà chúng ta thực sự cần. Bây giờ chúng ta quay trở lại phần giảng ý. Thật quan trọng để quen biết đứng cưới sở trong sách Khải Huyền. Quen biết ngài là vua của các vua, là sư tử của chi phái Yuda. Đứng đang ngồi trên ngai vàng. Anh em làm gì với vua? Chúng ta phải vâng phục ngài, làm những gì mà ngài muốn. Chúng ta có vua, có một vua. Chúng ta đừng có giống như là người Do Thái trong cựu ước. Họ đã từ chối Đức Chúa Trời làm vua của họ ít nhất là 2 lần. Lần thứ nhất là vào thời của Samuel. Và lần thứ hai là họ đã từ chối Chúa Giê-xu. Họ nói rằng chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có không từ chối ngài hay không? Chúng ta nghĩ rằng cái sứ đồ nào đó thì còn vĩ đại hơn cả Chúa nữa. Chúng ta nghĩ rằng giáo hoàng hay là mục sư hay là một cái người nào đó là người vĩ đại nên đi theo họ, ai cũng có người hùng của mình cả. Chúng ta không có lắng nghe Chúa mà chúng ta lắng nghe con người. Chúng ta không đi theo chiên con mà chúng ta đi theo con người. Chúng ta không chỉ thông công với con người mà chúng ta còn phải đi theo chiên con. Ở cuối Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải đi theo chiên con. Trong Khải Huyền 14, chúng ta phải quen biết ngài. Phaolô nói rằng Phaolô muốn quen biết ngài. Ngợi khen Chúa. Chúng ta phải sống theo Chúa, sống bởi Chúa và hãy có được Chúa nhiều hơn. Chúng ta cần được vững mạnh, có thể lĩnh hội tất cả mọi chiều của Chúa, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu, chiều dài. Nếu anh em chỉ có hiểu biết mà không có hiện thực thì chẳng giúp ích gì. Tôi không chỉ muốn biết hiểu biết mà chúng ta còn muốn biết Chúa, muốn biết là đứng sống, ngài là Đức Chúa Trời hàng sống. Cũng giống như sứ đồ Giăng và các môn đồ của Chúa, họ đã cùng sống với Chúa, cùng đi với Chúa. Thưa Đức vui vì sứ đồ Giăng đã viết trong thư Giăng thứ nhất đoạn 1 rằng chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã chạm thấy lời của sự sống. Họ đã thực sự được trải nghiệm. Giăng nói sự sống nó được bày tỏ ra cho chúng ta. Họ đã thấy được cái sự vinh hiển của ngài. Ông nói sự thông công của họ là với cha và với con, thông qua sự sức giàu đang ở trong họ, ở trong chúng ta, trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2. Đối với họ thì sự trải nghiệm đứng cưới thì thật là sống động. Khi tôi còn trẻ, tôi ước gì tôi được sống vào thời Chúa Giêsu sống trên trái đất này. Có lẽ rất là tuyệt vời. Tôi có thể thấy ngài, chạm ngài, để cùng đi với ngài nơi nào ngài muốn. Tôi có thấy các phép lạ của ngài, giống như phép lạ đi trên trên nước rồi. Nhưng như vậy không như vậy là sai. Nhưng tại lúc đó tôi không biết chuyện gì Chúa muốn. Thực ra Chúa muốn đi vào trong tôi, sống trong tôi, như vậy còn tuyệt vời hơn nữa. Đó là lý do Chúa nói rằng ta phải đi. Nếu ta không đi thì ta không có vào sống trong các ngươi được. Đâu sự khác biệt là gì? Bây giờ Chúa đang sống trong chúng ta. Đó là vẻ đẹp của Tân Ước. Xin Chúa hãy thay đổi khái niệm của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể nói rằng Chúa đi giữa chúng ta nhưng chúng ta không thấy ngài. Chúng ta nói là con người đang đi giữa các chân đèn nhưng mà chúng ta không thấy ngài. Nhưng mà thật ra ngài đang ở sống trong anh em. Đó là cách mà sứ đồ Phaolô đi biết được ngài. Ở trong Philip 1, sứ đồ Phaolô ở nói rằng đối với tôi sống là đấng Christ. Có nghĩa là sứ đồ Phaolô đã quen biết Chúa một cách sống động, còn thật hơn là khi mà Chúa đứng ở trước mặt ông. Chúng ta cần phải thay đổi khái niệm của quan niệm của mình mà chúng ta phải trải nghiệm được Thánh Linh đang sống cho chúng ta, và Thánh Linh này cũng chính là đấng Christ. Anh em phải tin rằng anh em có thể trải nghiệm được đấng Christ, trải nghiệm được con người đang đi giữa các chân đèn vàng này. Anh em phải nhận biết được cái sự khác biệt. Và tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm được ngài. Đó, điều này lệ thuộc vào anh em. Ngợi khen Chúa, con người tuyệt vời này đang đi giữa chúng ta. Tôi hãy nói Chúa ơi, Chúa ơi, con muốn quen biết Chúa là đấng đang sống trong con. Điều này thực sự tuyệt vời. Phaolô đã bày tỏ cho chúng ta điều bí mật. Phaolô nói rằng không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ đang sống trong tôi. Chúa nói rằng nếu mà chúng ta muốn đi theo Chúa thì chúng ta phải từ bỏ mình, tại vì cái tôi của chúng ta cản đường. Chúng ta hãy học để trải nghiệm Đấng Christ tuyệt vời này, và Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho anh em ở trong lòng của anh em. Giống như là Phaolô viết trong sách Galati rằng Đức Chúa Trời vui lòng bày tỏ con của Ngài ở trong tôi. Anh Phaolô mới nhấn mạnh rằng Chúa ở trong chúng ta là niềm hy vọng của sự vinh hiển trong Colossae chương 1. Chúng ta học để thấy Chúa thông qua mắt bên trong của chúng ta bởi đức tin sống động. Đức tin không có nghĩa rằng tin một cách mù quáng. Đức tin có nghĩa là sống. Chúng ta có cùng một đức tin sống động. Không ai có thể dạy anh em điều này được. Nếu anh em muốn thì anh em hãy hướng lòng về Chúa. Anh em nói với Ngài rằng Chúa ơi, con muốn quen biết Ngài. Amen. Ngài là người cố vấn của anh em phải không? Thánh Linh này rất tuyệt vời, là Thánh Linh của sự khôn ngoan, của sự thông biết, của Thánh Linh của sự cố vấn, Thánh Linh của quyền năng, Thánh Linh của sự của tri thức, Thánh Linh sự kính sợ Chúa, ngợi khen Chúa. Tất cả những gì anh em cần là có một cái tấm lòng tan vỡ, một tâm linh thấm hối. Nếu chúng ta hạ mình với Chúa, tốt nhất là chúng ta hãy bắt đầu từ bây giờ, tại vì anh em không còn nhiều thời gian để học nữa đâu. Chúng ta hãy tận dụng thời giờ. Bây giờ chúng ta kết thúc cái buổi nhóm thứ nhất ở đây. Tìm kiếm mặt của Chúa. Mỗi ngày chúng ta nói với Chúa, Chúa ơi, chúng con tìm kiếm Chúa, chúng con tìm kiếm mặt Ngài. Chúng ta cần nhớ rằng ai tìm thì sẽ gặp. Chúng ta hãy nói với Chúa, Chúa ơi, hãy lấy cất cái màn ra khỏi con. Hãy thay đổi tâm trí của con. Nói Chúa ơi, Chúa ơi, con muốn có tâm trí của Ngài. Phaolô nói rằng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ, có nghĩa là Phaolô cũng có tâm trí của Đấng Christ. Nhiều lần trong ngày tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy đổi mới tâm trí của con. Vì tâm trí của tôi cần được đổi mới. Nguyện xin Thánh Linh hãy đổi mới tâm trí của chúng ta. Và kể cả tất cả tư tưởng chúng ta, biến đổi chúng ta. Ngài là Thánh Linh của sức mạnh để cho đổi mới tâm trí chúng ta, là Linh của chúng ta cũng cần tình yêu. Chúng ta cần nhớ là mục tiêu cuối cùng là để có một chiếc tế lễ hoàng gia, là một vương quốc thầy tế lễ, để khi Chúa đến chúng ta có thể thừa kế được vương quốc. Bây giờ chúng ta hãy đến phần Ba La Mã trong dàn ý, trong cả sách, toàn bộ sách Cải Huyền. Thì ba chương đầu tiên nói tới hội thánh của Ngài. Và Chúa bày tỏ cho chúng ta biết rằng hội thánh của Ngài là chân đèn vàng. Từ sách Sáng Thế Ký tới sách Cải Huyền, thì kế hoạch của Đức Chúa Trời là xây dựng một nhà của Ngài, là chức tế lễ thánh, là vương quốc các thầy tế lễ. Và ở cuối Kinh Thánh, Chúa bày tỏ chúng ta thấy sản phẩm cuối cùng, đó là Jerusalem mới, Jerusalem thuộc trời, thành của Đức Chúa Trời, có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thật không đơn giản để xây dựng một thành phố như vậy. Toàn bộ thành phố được làm bởi, tạo thành bởi vàng, đá quý, ngọc trai. Anh em có đang xây dựng thành như vậy hay không? Ở trong Ê-phê-sô chương 5, Chúa nói rằng Chúa khao khát có một hội thánh vinh hiển, chứ không chỉ có một hội thánh nào đó. Hội thánh không vết không nhăn, thánh khiết và không có gì chê trách cả. Họ được là một cái người được trưởng thành hoàn toàn, phong thánh khiết, vinh hiển. Trong 10 năm cuối 10 năm qua ở châu Âu, tôi nói với các thánh đồ rằng khải tượng chúng ta không chỉ là Đấng Christ và hội thánh, mà là Đấng Christ và hội thánh vinh hiển. Hội thánh không thì không đủ, mà phải là hội thánh vinh hiển, đó là hội thánh mà Chúa muốn. Trong 50 năm qua thì những gì hội thánh tôi biết thì họ nhấn mạnh là một thành phố có một hội thánh. Đó những gì mà họ nhấn mạnh. Tôi nói như vậy có đúng không? Chúng ta nói đến nền tảng của hội thánh. Nhưng mà Khải Huyền chương 1 tới chương 3 nói về cái chân đèn vàng. Câu hỏi của tôi là một thành phố và một loại hội thánh nào? Còn chân đèn vàng thì sao? Chúa không có quan tâm tới vấn đề kỹ thuật mà Chúa quan tâm đến cái tình trạng của hội thánh. Chúa liên quan tâm tới việc có tình yêu ban đầu, tình yêu tốt nhất dành cho Ngài. Chúa nói với hội thánh Ê-phê-sô rằng ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Nếu mà ngươi không có ăn năn thì ta sẽ lấy chân đèn vàng. Nếu mà ta lấy chân đèn vàng đi thì ngươi có gì? Có một cái tổ chức lớn, có nhiều tài sản và có nhiều tòa nhà đẹp làm nơi nhóm. Thì được gì? Chúa không quan tâm đến nhiều đó. Chúa chỉ cần có một cái chân đèn vàng tỏa sáng. Chúa muốn có hội thánh vinh hiển. Điều này hoàn toàn phù hợp với bản chất của Ngài. Ở trong sách Khải Huyền chúng ta thấy rằng hội thánh là chân đèn vàng. Nếu mà chúng ta không ăn năn thì Chúa sẽ lấy chân đèn vàng đi. Nếu chúng ta nói chúng ta là hội thánh thì chúng ta phải tự hỏi chính mình là chúng ta đang xây dựng loại hội thánh nào. Chúng ta đừng chỉ ngón tay vào người khác mà chúng ta hãy chỉ ngón tay vào chính mình. Chúng ta hỏi Chúa rằng Chúa ơi, chúng con có phải là chân đèn vàng hay không? Và câu hỏi đầu tiên có thể Chúa sẽ hỏi như là hội thánh Laodice là chúng ta có bao nhiêu vàng. Cả chân đèn vàng đều phải làm bằng vàng cả, một ta lưng vàng. Chúng ta có bao nhiêu vàng? Hôm nay anh em có mua chút vàng nào không? Đó không phải là giáo lý. Đó không phải là hiểu biết về Kinh Thánh. Phaolô nói hiểu biết là cho chúng ta bị thổi phồng lên. Chúng ta biết rất nhiều. Hội thánh Laodice nghĩ rằng họ rất là giàu có, không cần gì cả. Nhưng mà Chúa nói họ là nghèo nàn. Trong phần giảng ý có ghi là cái tình trạng của hội thánh đó là hâm hẩm, đuôi mù, lả lồ, khốn khổ và cả chết nữa. Tôi quên ghi cái từ chết ở trong đó. Ôi Chúa ơi. Chúng ta phải tự hỏi mình. Hội thánh của chúng ta có phải là khốn khổ hay không, hay là đầy niềm vui, có sự thưởng thức trong đó? Anh em có tình yêu ban đầu dành cho Chúa hay không? Và tình yêu thương dành cho lẫn nhau? Anh em có sẵn sàng để đi chịu đau khổ và thử thách hay không? Ở trong Chúa, sự chịu khổ là cần thiết. Chúng ta có muốn từ bỏ thế gian hay không? Tôi không nói là anh em không sở hữu gì cả, nhưng mà đừng có để thứ gì sở hữu anh em cả. Cho dù là công việc, gia đình hay bất cứ điều gì. Còn vấn đề với Nicola thì sao? Còn vấn đề của Balaam thì sao? Chúa đã nói một cách rất là rõ ràng về những vấn đề này. Còn Jezebel thì sao? Có rất nhiều vấn đề. Vấn đề không phải là một thành phố, một hội thánh. Mà vấn đề là tình trạng của hội thánh. Chúa muốn điều gì? Chúng ta cần phải biết. Ở trong sách Khải Huyền chỉ cần qua 3 chương đầu tiên, Chúa đã nói những gì mà Chúa muốn. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ kế hoạch của Ngài. Ngay ở trong sách Sáng Thế Ký thì sách Khải Huyền Chúa biết muốn có tiệm đền thờ của Ngài, muốn có dân của Ngài, muốn có vương quốc thầy tế lễ. Còn trong sách Khải Huyền, Chúa nói là Ngài có một cái vương quốc thầy tế lễ, Ngài muốn chúng ta là làm vua và thầy tế lễ cho chính Ngài. Và chúng ta thấy ở cuối sách Khải Huyền thì Jerusalem mới chính là một cái chân đèn vàng cho cả thế giới. Đức Chúa Trời là ánh sáng, còn Chúa là chiên con. Đấng Christ là cái đèn, còn cả Jerusalem là cái chân đèn để Ngài có thể cai trị qua toàn bộ cõi tạo vật của Ngài với dân của Ngài. Đó là mục tiêu. Chúng ta không thể nào mà làm gì đó cho Chúa rồi chúng ta bỏ lỡ mục tiêu, không biết về mục tiêu. Giống như là cái đời sống con người chúng ta vậy. Có nhiều khía cạnh mà chúng ta cần phải quan tâm, chăm sóc. Và trong kế hoạch của Đức Chúa Trời thì có một cái mục tiêu vinh hiển. Chúng ta cần phải biết thấy rõ mục tiêu. Chúng ta có thể làm nhiều điều cho Chúa. Tôi không có chống đối anh em. Nhiều cơ đốc nhân phục vụ Chúa tùy theo theo cái tổ chức của họ, theo quan niệm của họ. Thì đó ok thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy được mục tiêu cuối cùng mà Đức Chúa Trời thực sự muốn. Giống như là cái dân thuộc đất của Chúa vậy. Ngài cần Jerusalem. Ngài cần có Sion, núi Sion. Và phải có ngai vàng của Chúa ở đó. Thành của vị vua lớn. Và Ngài cần có một cái dân thánh khiết của Ngài để có thể cai trị toàn bộ tất cả mọi quốc gia. Nhưng mà ngài đã bị từ chối. Và hôm nay chúng ta cần phải biết chúng ta muốn gì. Chúng ta và ý muốn của ngài. Chúng ta hãy xem xét chân đèn vàng. Những gì Chúa muốn đã được ghi rõ trong hội thánh, trong Ê-phê-sô chương 5, hội thánh vinh hiển, thánh khiết, không nhăn, không vết, đầy sự sống, không có gì chê trách được. Đó là mục tiêu. Chúng ta giảng phúc âm, chúng ta mang người ta vào, chúng ta đến, sau đó chúng ta mang người ta đến vào cái mục tiêu này. Vì điều này ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Anh em đọc và anh em sẽ thấy. Chúng ta cần phải mua vàng. Mua có nghĩa là anh em phải trả một cái giá. Chúng ta còn phải mặc áo trắng. Nói đến cái cuộc sống chúng ta mỗi ngày. Đó là cái quần áo của sự công bình. Đó là ở trong Khải Huyền 19, cô dâu bận áo trắng, vải cai mịn, trắng và tinh sạch. Đó là cái công việc công bình của các thánh đồ. Và chúng ta cần thuốc sức mắt của Chúa. Nghĩa là sự sức giàu này để chúng ta thực sự thấy. Anh em có muốn thấy những gì ẩn giấu trong lòng của Đức Chúa Trời hay không? Anh em đã thấy được bao nhiêu rồi? Hội thánh Laodicea nghĩ rằng họ đã thấy hết tất cả. Nhưng mà Chúa đã phán xét họ. Chúa nói rằng không phải. Nhưng mà ngươi là mù lòa. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta thấy, thì Chúa sẽ nói rằng ngươi không thấy gì cả. Có rất là nhiều điều để thấy. Không ai cho chúng ta dám nói rằng mình đã thấy hết tất cả. Và Phaolô nói rằng Phaolô đã thấy nhưng mà còn nhiều điều ông cũng chưa có thấy. Chúng ta thấy được, nhìn xa được bao lâu, được bao xa. Anh em thậm chí còn không thấy được lòng của chính mình nữa. Chúng ta phải hạ mình với Chúa để Chúa có hơi bày tỏ những gì ở trong lòng của Ngài. Tôi muốn biết những gì ở trong lòng của Chúa. Tất cả chúng ta cần phải khao khát những gì mà muốn biết, những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn mua thuốc sức mắt của Chúa. Chúng ta phải trả một cái giá để mua cái dầu sức này. Anh em chuẩn bị Chúa cho Chúa đến bằng cách nào? Anh em cần phải hỏi Chúa. Tức là hỏi con về đường lối của Chúa. Thi Thiên nói rằng hãy dạy cho chúng con đường lối của Chúa. Tại vì tư tưởng của Chúa cao hơn tư tưởng của chúng ta. Và con đường của Ngài còn cao hơn con đường của chúng ta. Isaiah 55 nói rất là rõ. Trời cao hơn đất bao xa thì cái tư tưởng của Chúa, con đường của Chúa cao hơn tư tưởng và con đường của chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta nghĩ rằng cái đầu bé bỏng của chúng ta lại có thể biết được cái suy nghĩ của Ngài sao? Nếu mà Chúa không bày tỏ chúng ta thì chúng ta sẽ không biết. Tôi thuộc về đất, còn Ngài thì thuộc trời. Làm thế nào tôi là một người thuộc đất mà có thể xây dựng một cái gì đó thuộc về trời? Ngài chỉ là người duy nhất đã thực sự được cất lên trời cao hơn tất cả. Và Ngài đã bước vào trong cái đền tạm, không phải làm trên trời, không phải làm bằng bởi tay con người, không phải đến từ tạo vật này. Làm thế nào mà anh em có thể xây dựng một cái đền tạm như vậy ngày hôm nay? Nếu anh em muốn biết, anh em biết cách nào để xây thì anh em phải nói cho tôi biết, tôi muốn học. Ngài là người duy nhất. Ai là thầy tế lễ thượng phẩm đã đi lên trời cao hơn tất cả. Chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, làm sao mà con có thể xây được đền thờ của Ngài, không phải tạo bởi bàn tay của con người. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta chỉ là xây cái nơi nhóm thôi. Nhưng mà cái đó là xây bởi tay của con người và với cái những nguyên vật liệu của đời này. Còn đối với cái đền tạm được xây dựng không phải bởi tay con người và không phải bởi nguyên vật liệu của tạo vật này thì sao? Ôi Chúa Giêsu, nếu mà không có Chúa thì chúng ta hãy quên đi. Chúng ta có cái mục tiêu riêng của mình, chúng ta làm gì đó cho Chúa. Tôi phải nói gì đây? Tất cả chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Còn sự sống trong hội thánh Sạc Đe thì sao? Chúng ta biết chúng ta không có giáo hoàng như ở Thyatira, không có Giê-xê-bên. Nhưng mà sự sống thì sao? Hiện thực về sự sống thì sao? Chúng ta có đầy sự sống không? Hay là anh em đừng có lầm lẫn giữa hiểu biết và sự sống. Anh em đừng có nghĩ là anh em biết, chúng ta biết Kinh Thánh nhiều thì đó là sự sống. Cũng giống như sự sống con người vậy. Anh em sống phải không? Tại sao? Tại vì anh em đi học nên anh em sống mà. Anh em sống như thế nào? Anh Rê, anh đang sống phải không? Tại vì anh biết rất nhiều à. Là người thì cái lý do gì anh em sống thì có nhiều yếu tố. Nếu mà sự sống của con người đã phức tạp, còn sự sống thuộc linh thì còn phức tạp hơn nữa. Ôi Chúa ơi, xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Tôi biết một số nhóm họ nói rất nhiều về sự sống này thì sống nọ, nhưng mà cuối cùng họ không có sự sống nào cả. Thậm chí anh em có thể biết câu Kinh Thánh nói rằng Chúa là Thánh Linh ban sự sống, nhưng mà cái sự sống mỗi ngày của anh em thì sao? Sự sống này là con người sống. Chúa nói Ngài là sự sống. Chúng ta phải có tương giao không ngừng với Chúa. Giống như khi mà Chúa Giêsu sống trên đất, Chúa không bao giờ ngừng tương giao với Cha của Ngài. Ngài không bao giờ ngừng. Những gì mà Ngài làm thì Cha của Ngài làm, cho dù đó là giảng phúc âm hay là làm phép lạ hay bất cứ điều gì, Cha của Ngài làm bên trong Ngài. Ngài luôn làm những gì đẹp lòng Cha. Ngài luôn vâng phục Cha. Và Ngài nói rằng không ai đến với ta mà nếu mà Cha không kéo người đó. Cha và Ngài thì hoàn toàn là một. Đó là sự sống. Đó là sự hiệp nhất chân thật. Chúng ta có như vậy không? Tôi nghĩ là không. Có lẽ một thỉnh thoảng, nếu mà chúng ta ở trên mặt trăng thì có lẽ. Nếu mà chúng ta không có hứng thì chúng ta lại không làm. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không phải như vậy. Cha là tất cả đối với Ngài. Đây là một sự hiệp một rất là tuyệt vời. Nhiều năm trước chúng ta nói về sự hiệp một. Kết quả cuối cùng như thế nào? Hoàn toàn trái ngược lại. Điều rất là đáng buồn. Vì đó không phải là sự hiệp một đích thực. Chúng ta cần sự hiệp một của Thánh Linh mà ngày nay. Hiệp một với Đức Chúa Trời ba ngôi. Cha ở trong con và con ở trong Cha. Và họ cũng ở trong chúng ta. Đây mới thực sự là một. Đó là chân đèn vàng được xây bởi bản chất của Đức Chúa Trời, bởi Đấng Christ. Chân đèn vàng này sự biểu lộ của Chúa và được đổ đầy dầu mới mỗi ngày. Nếu mà không có vàng thì chúng ta nói hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Nhưng mà đầu tiên cái đầu là cái bộ phận quan trọng nhất. Đấng Christ phải là đầu của tất cả mọi sự. Và cả thân thể thì phải là sự đổ đầy của Ngài. Hội thánh phải là sự đổ đầy của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Ephesos nói. Điều này không có đơn giản. Đó không phải là hiểu biết giáo lý. Anh xin Chúa hãy thương xót. Chúng ta phải ăn năn về chấp nhận sự xử phạt của Chúa. Không chỉ trong một chốc lát. Tôi thích Hebrews chương 12. Để có nhận được sự thánh khiết và có bông trái của sự công bình thì chúng ta cần sự sửa phạt, sự kỷ luật của Cha. Ta phải có một tấm lòng biết ăn năn. Và ngày nay chúng ta không chỉ không trọn vẹn mà chúng ta còn xác sự trọn vẹn rất nhiều. Nếu mà không có một tấm lòng biết ăn năn thì sẽ không thể nào được. Trong Ê-sai 66, Đức Chúa Trời khao khát muốn sống trong một kẻ có lòng ăn năn đau đớn và tâm linh tan vỡ. Chúng ta hãy đến sách Ê-sai 66 câu 2. Tay ta đã làm ra mọi điều này và tất cả đều hiện hữu. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đây là người mà ta đã xem là người có lòng khiêm nhường và có tâm linh thống hối, là người run sợ khi nghe lời ta phán. Đó là điều mà Chúa đang tìm kiếm. Nếu chúng ta không có tâm linh thống hối và có tấm lòng tan vỡ thì Chúa không thể nào mà xây dựng nhà của Ngài với chúng ta được. Ê-sai 57 câu 15 cũng nói giống như vậy. Đấng cao cả, đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh. Đấng ấy phán, ta ngự trong nơi cao và thánh, nhưng cũng ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường, để làm tươi tỉnh tâm linh của người khiêm nhường, làm tươi tỉnh tấm lòng của người ăn năn đau đớn. Đó chính là nơi ngự của Chúa. Nếu chúng ta kiêu ngạo, tự hào, giống như là Laodice, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết hết tất cả. Như vậy thì Chúa không thể nào mà xây dựng hội thánh của người với những người như vậy được. Ở Ở trong sách Ê-sai, Chúa đã nói như vậy rất là rõ. Danh Ngài là Thánh, nhưng mà Ngài ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường. Ngợi khen Chúa. Nếu mà chúng ta có tấm lòng và tâm linh như vậy thì Chúa mới có cách để xây dựng chúng ta thành nơi ở của Ngài. Amen. Ta hãy đến với phần D trong giảng ý. Và ăn tối chung với Chúa. Sự ăn và uống với Chúa, đây là một cách rất là sống động. Chúa nói về việc ăn trái cây hội cây sự sống với hội thánh ở Ê-phê-sô. Với hội thánh Bẹt-găm thì Chúa nói là ăn manna đang giấu kín. Và Chúa cũng nói việc ăn tối với những người mở lòng ra với Chúa ở trong hội thánh Laodicea. Và trong Khải huyền 22, Chúa cũng nói phước cho những người nào mà giặt quần áo mình để có quyền đến cây sự sống và được vào thành qua các cửa. Khải huyền 22 câu 14. Còn trong câu 17, Chúa nói là ai khác hãy đến, ai muốn hãy đến, nhận nước sự sống miễn phí. Ở trong câu 1 thì Chúa chỉ cho dân thấy dòng sông sự sống trong như pha lê. Ở hai bên bờ sông này có cây sự sống là quả cả 12 tháng, mỗi tháng là một lần. Lá cây dùng để chữa lành. Mục tiêu của việc ăn trái cây sự sống, ăn manna đường dấu kín, ăn bánh của sự sống cũng là cách để giữ gìn sự sống của Chúa trong cõi đời đời, để chữa lành. Chúng ta phải làm điều này mỗi ngày, giống như là anh em ăn một ngày 3 lần. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều làm như vậy phải không? Hôm nay anh em đã ăn mấy lần rồi? Ít nhất là 3 lần. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Ít nhất là 3 lần. Và chúng ta uống cũng nhiều nước. Uống cà phê, uống trà. Khi nào anh em còn sống thì anh em cũng phải thử ăn và uống. Thế còn sự sống thuộc linh thì sao? Thì cũng giống như vậy. Chúa nói ai ăn ta thì sẽ sống bởi ta. Trong dân sao? Hãy đến và uống nước sự sống miễn phí. Ở trong Phúc Âm Dân chương 7, Chúa nói rằng ai người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Đó cũng là cách đơn giản nhất để tiến lên. Chúng ta đã thấy cải thị rồi thì chúng ta ăn và uống cũng là cách để gìn giữ sự sống và cải thị mỗi ngày. Ngợi khen Chúa. Không có con đường nào khác. Tuy nó là đơn giản nhưng mà rất là cần thiết. Tại vì đây là vấn đề của sự sống. Chúng ta hãy đến với lời Chúa. Hãy ăn lời Chúa như là thức ăn của chúng ta. Amen. Và điều cuối cùng là sự cảnh báo. Chúng ta đừng nghĩ hôm nay chúng ta là hội thánh thì ngày mai chúng ta vẫn là hội thánh. Không phải. Mà chân đèn vàng này có thể bị lấy đi. Có thể bị lấy đi xa nếu mà chúng ta không có ăn năn. Tôi nghĩ rằng tôi biết một số người không có tin điều này. Nhưng mà không có sao. Chúa nói rất là rõ rằng nếu mà ngươi không ăn năn thì ta sẽ lấy chân đèn đi ra khỏi chỗ của nó. Tôi nghĩ điều này là rất là rõ rồi. Quá rõ rồi. Nếu mà hôm nay chúng ta là chân đèn vàng thì chúng ta cũng phải gìn giữ nó. Chúa cũng đã cảnh báo hội thánh ở Philadelphia. Chúa nói rằng hãy giữ chặt những người gì mà ngươi có để không ai lấy mất mão chùa thiên của ngươi. Trên Chúa có chân đèn vàng của Chúa ở Hàn Quốc, ở châu Á, ở châu Âu, ở Mỹ và cả châu Phi nữa, và ở Bangkok nữa. Tôi thấy một số thánh đồ ở Bangkok. Anh em đừng có bỏ cuộc. Hãy khen Chúa. Đừng có nạn, đừng có đầu hàng. Tôi cũng thấy cả Toby nữa. Xin Chúa có chân đèn vàng. Và điều này cũng phụ thuộc vào anh em nữa. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy đến điểm cuối cùng. Trong sách Khải Huyền này, Chúa ghi tất cả những điểm này ra. Và cái điểm cuối cùng, Chúa là đấng Amen. Chúng ta nói Amen rất là nhiều sau mỗi lời cầu nguyện. Và khi người ta anh em khác cầu nguyện, chúng ta cũng nói Amen. Đó là một cái thói quen hay là anh em nói một cách mà có ý nghĩa? Anh em nghĩ gì khi anh em nói Amen? Toby ở đây, tôi đang hỏi Toby. Amen là gì? Toby có nghĩa là Amen có nghĩa là giống như vậy. Có hiện thực. Có hiện thực của Đấng Christ. Làm thế nào mà anh em có thể kiểm tra được? Hãy đọc Côrintô nhì chương 1. Hãy đọc câu đó với sự sống. Côrintô nhì đoạn 1 câu 20. Vì trong Ngài tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có. Do đó cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói Amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Do đó bởi Ngài cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói Amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh? Mọi lời trong Kinh Thánh, mọi chương, tất cả lời của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Phúc Âm Luca chương gần cuối thì Chúa nói gì với các môn đồ thành khi đến đến thành Emmaus? Chúa nói là Môsê, các thiên tri và các thi thiên đều nói về Ngài. Anh em có tưởng tượng được không, khi Chúa đến, Chúa làm người và Chúa đã làm ứng nghiệm tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời viết trong Kinh Thánh nói về Ngài. Ngài đã hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời vì chúng ta. Thậm chí Ngài là lời sống của Đức Chúa Trời. Phúc Âm Giăng nói ban đầu có ngôi lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở thành xác thịt ở trong Chúa Giê-xu, đầy ơn và lẽ thật. Chúa là ứng nghiệm của tất cả mọi lời Đức Chúa Trời. Không có gì lạ khi trong Khải Huyền 19 ghi tên của Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Những lời gì mà những trong lời Chúa đều đã được ứng nghiệm ở trong Chúa Giê-xu. Và ngày nay khi chúng ta nói Amen thì chúng ta có thể trải nghiệm được. Nếu mà Chúa đã làm ứng nghiệm tất cả mọi lời hứa mà không ai có thể trải nghiệm được thì đó thì điều đó có một mục đích gì?
Toby, em đã trải nghiệm được bao nhiêu lời hứa rồi? Trong đời sống hàng ngày, anh em có trải nghiệm được nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời hay không? Tôi không muốn có sự dạy, chỉ có sự dạy dỗ. Tôi muốn có thực tế. Con muốn trải nghiệm những lời hứa của Chúa trong đời sống hàng ngày, Chúa ơi. Tất cả những lời hứa của Ngài trở thành thực tế của con. Nếu không thì làm sao mà không như vậy thì làm sao chúng ta có thể xây dựng được Sion? Chúa nói với hội thánh tại Laodicea rằng Ngài là đấng Amen. Hội thánh này có nhiều giáo lý, có nhiều sự dạy dỗ. Nhưng mà nếu không có Chúa thì hội thánh nó chẳng có gì cả. Vì Chúa là đấng làm ứng nghiệm những lời hứa đó. Ta phải nói với Chúa rằng con biết về Kinh Thánh nhiều nhưng mà con cứ là nghèo nàn. Chúng ta hay nhắc tới sự thưởng thức. Nhưng mà nếu chúng ta nghèo nàn thì làm sao chúng ta có sự thưởng thức được? Xin Chúa hãy làm ứng nghiệm lời của Chúa ở trong con, ở trong chúng con. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể xây dựng được Sion được? Hội thánh Laodicea nghĩ mình giàu có vì đã hiểu biết. Ơn Chúa nói rằng Ngài là đấng Amen. Nếu không có Ngài thì ngươi không có gì cả. Ngươi nghèo nàn. Tuy ngươi có nhiều giáo lý nhưng mà ngươi không biết ta là đấng Amen. Là người làm ứng nghiệm tất cả mọi lời hứa trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi phải thừa nhận với Chúa rằng tôi biết về Kinh Thánh tới đây nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi nghèo nàn. Tôi thật nghèo nàn. Chúng ta phải khao khát để trải nghiệm. Chúng ta đã nói nhiều về sự thưởng thức. Nhưng mà thực ra chúng ta không phải là người thưởng thức, mà chúng ta thật là nghèo này. Làm sao một người nghèo để có thể thưởng thức được nhiều điều? Không. Chúng ta phải nói Amen bởi Đấng Christ. Chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đã được làm ứng nghiệm bởi Ngài. Xin Chúa cho chúng con trải nghiệm được. Đó là lý do mà Chúa nói ta là Đấng Amen, ta là nhân chứng thành tính trung thực. Chúa cũng thực sự là trung tính. Khi Chúa đến, Chúa đã làm ứng nghiệm tất cả mọi lời trong Kinh Thánh. Ngài thực là một nhân chứng trung tính. Anh em có từng nghĩ rằng nếu mà Chúa chỉ còn phạm sai lầm trong một trong số nhiều điều đó thì là chúng ta sẽ không có một sự cứu rỗi tuyệt vời cho ngày hôm nay. Tất cả những điều viết về Ngài trong lời Đức Chúa Trời đều phải ứng nghiệm. Tất cả chúng ta, tôi và anh em đều không có trung tín. Thậm chí chúng ta còn không làm ứng nghiệm những gì mà chúng ta biết nữa. Tuy chúng ta biết nhiều nhưng mà chúng ta chỉ có thể là thực hiện được một số ít những gì mà chúng ta biết thôi. Chúng ta không có trung tín. Ngài là nhân chứng trung tín. Đó là lý do mà ngày nay chúng ta có thể thưởng thức thật là nhiều điều mà Chúa đã làm ứng nghiệm. Không chỉ ở trong lễ thật mà ở trong hiện thực nữa. Tiếc rằng khả năng của chúng ta không có lớn. Đó là lý do mà chúng ta phải ăn Ngài nhiều lần trong ngày. Amen. Và Ngài cũng là tứng sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Anh em quý trọng điều này như thế nào? Ngài là con đứng sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Điều gì xảy ra khi Chúa sống lại từ cõi chết? Chúng ta hãy đọc Roma chương 1 câu 3 và câu 4. Về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, và theo linh của sự thánh khiết là con của Đức Chúa Trời, thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời trong quyền năng là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Và trong cõi đời đời thì Ngài là con một của Đức Chúa Trời hằng sống, và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà nhập thể trở thành người thì Ngài là con của David, Ngài trở thành người. Ngài thực sự là một cái người như tôi và anh em. Nhưng mà cái phần nhân tính, phần người của Chúa Giêsu phải được biến đổi, phải được tái sinh và đã được tuyên xưng là con của Đức Chúa Trời. Cái từ được tuyên xưng ở đây rất quan trọng. Ngài được xưng nhận là con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ngài đã là con Đức Chúa Trời rồi, phải không? Ngài là con một. Nhưng mà nhân tính của Ngài phải trải qua sự chết và sự sống lại, được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời quyền năng bởi linh của sự thánh khiết, bởi sự sống lại từ cõi chết. Như vậy, bởi sự sống lại, Chúa đã trở thành con của Đức Chúa Trời. Đây là về phần nhân tính của Chúa. Đây là một mầu nhiệm tuyệt vời. Thật khó cho tôi để giải thích cho anh em. Về thần tính, thì Ngài là con, Ngài là về thân vị, Ngài là con Đức Chúa Trời, nhưng mà chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã trở thành người. Về xác thịt, Ngài là con cháu của vua David. Kế hoạch của Đức Chúa Trời rằng bởi con người Giêsu này là sống đắc thắng trong xác thịt, là chiến thắng, rồi sau đó bởi sự chết và sống lại, thì phần nhân tính của Ngài được tuyên xưng là con của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Thánh Linh, vua sự thánh khiết thông qua sự phục sinh từ cõi chết. Đó là lý do mà ngày nay tôi và anh em có thể được tái sinh bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết. Đó là lý do mà ngày nay anh em có thể trở thành con của Đức Chúa Trời, dù chúng ta là người. Chúng ta hãy đọc Công vụ 8, không phải Công vụ 13, câu 34. Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị hư nát như lời Ngài đã phán. Ta sẽ ban cho các ngươi phước hạnh thánh và chắc chắn mà ta đã hứa với David. Chúng ta hãy đọc Công vụ 13 câu 33-34 rằng Đức Chúa Trời đã bởi khiến Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách đoạn thứ hai rằng: con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại để nay không trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi. Lời hứa thánh đã phán với David. chúng ta cần phải thấy vẻ đẹp và sự vinh hiển của sự sống lại, về việc Chúa Giêsu được gọi là con được sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Tại vì qua sự sống lại thì Chúa Giêsu con người, phần nhân tính của Chúa được sinh lại, trở thành con được sinh đầu tiên từ cõi chết. Còn chúng ta thì trở thành các em của Chúa. Đây là niềm bổn nhiệm vĩ đại. Chúng ta không trở thành Đức Chúa Trời, chỉ có con một của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà bởi sự sống lại thì nhân tính của Chúa, Chúa Giêsu được trở thành con của Đức Chúa Trời bởi linh của sự thánh khiết. Qua sự sống lại của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời có được con được sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Lúc đó Chúa Giêsu được tuyên bố là con của Đức Chúa Trời bởi sự sống lại từ cõi chết. Và chúng ta trở thành nhiều con của Đức Chúa Trời cũng bởi sự sống lại này. Chúng ta hãy đọc Phi Rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta được sinh lại, để chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Đức Chúa Trời đã lấy lòng thương xót khiến chúng ta được sinh lại, nhờ Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết mà chúng ta có một cái niềm hy vọng sống. Có nghĩa là nhờ Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết mà chúng ta cũng được tuyên bố là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đến với Roma chương 8 câu 29. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đó là Roma 8 câu 29. Amen. Như vậy, Đấng Christ là con cả ở giữa nhiều anh em, còn chúng ta là nhiều anh em. Như vậy, bởi sự sống lại mà Chúa Giêsu trở thành con được sinh đầu tiên từ trong những kẻ chết. Và Chúa là bắt đầu của hội thánh. Hội thánh được sinh ra bởi sự sống lại từ cõi chết của Chúa. Cô-lô-se 1 câu 18 nói, Chúa là đầu của thân thể là hội thánh. Ngài được sinh trước nhất từ những kẻ chết, để trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Chúa Giêsu đã đi xuyên qua sự chết và sự sống lại. Đây là công việc tuyệt vời của Đức Chúa Trời, và đó Ngài được có được nhiều người con. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải trân trọng điều này, tại vì chúng ta đã được chịu đóng đinh cùng với Chúa và chúng ta đã được sống lại và chúng ta trở thành các con của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta để chúng ta thấy tầm quan trọng của sự sống lại. Trong Hebrew chương 2, chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại, trước khi Ngài lên trời, thì Mary đã gặp Chúa. Chúa Giêsu đã nói với Mary trong Giăng 20 rằng đừng có chạm vào ta. Hãy đi và gặp các anh em của ta. Lúc đó Chúa gọi các môn đồ của Ngài là các anh em. Rằng ta đã lên cùng lời với Đức Chúa Trời, cũng là Đức Chúa Trời của các ngươi, và lên cùng cha ta, cũng là cha của các ngươi. Và Chúa sống lại, Chúa Giêsu đã làm hoàn tất một cái nhiệm vụ tuyệt vời, quan trọng nhất của vũ trụ này, là qua sự chết và sống lại của Chúa, và chúng ta đã trở thành các em của Ngài, trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Hebrew 2 câu 11 nói rằng, vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra, cho nên Ngài không thèn mà gọi những kẻ đó là anh em. Và câu 13, Ngài lại phán, ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán, ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Tôi hiếm khi nghe các cơ đốc nhân nói rằng Chúa Giêsu là anh của tôi. Anh em có biết rằng Chúa Giêsu là anh của anh em hay không? Là anh cả. Anh em có gọi Ngài là anh của em không? Chúa không có hổ thẹn khi mà gọi chúng ta là anh, là em của Ngài. Chúa Giêsu có phải là anh cả của anh em hay không? Rồi, Chúa là con được sinh đầu tiên, còn chúng ta là các em của Ngài. Với sự sống lại từ cõi chết mà chúng ta trở thành một với Chúa Giêsu. Tại vì ngày nay Chúa Giêsu sống trong chúng ta và chúng ta có cùng sự sống với như Ngài. Ngài không có hổ thẹn mà gọi anh em là anh em. Điều này rất là tuyệt vời, gọi là mầu nhiệm. Công việc của Chúa Giêsu là biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta giống như hình ảnh của Ngài. Một Giăng 3:2 nói rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Có nghĩa là ngày nay chúng ta chưa được biến đổi hoàn toàn. Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Khi Chúa đến thì chúng ta sẽ được biến đổi hoàn toàn, được trở nên giống như Chúa. Tất cả những gì, những thành tựu của Chúa đều để cho chúng ta trải nghiệm. Không chỉ là sự nhập thể của Chúa thành người của Chúa, mà cả sự chết của Chúa trên thập giá và sự sống lại từ cõi chết. Và cả sự sống lại từ cõi chết nữa. Và bây giờ chúng ta cũng cùng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời. Tất cả những điều này chúng ta có thể trải nghiệm được. Tôi tin đây là điểm này rất là tốt để cho chúng ta có thể đào sâu hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải được biến đổi để trở nên giống hình ảnh của con Đức Chúa Trời. Như là Roma 8 nói vậy. Chúng ta không có thần tính, không được dự phần vào thần tính của Chúa. Thì Ngài là con một của Đức Chúa Trời. Nhưng mà qua sự phục sinh, thì Chúa được tuyên bố là con của Đức Chúa Trời, có được sinh đầu tiên. Và chúng ta trở thành các em của Ngài. Chúng ta không trở thành Đức Chúa Trời, và chúng ta trở thành các em của Chúa thông qua sự phục sinh. Đây là điểm khác biệt lớn. Hãy khen Chúa. Một số người đã phạm sai lầm lớn. Họ đã nói khi họ tuyên bố rằng chúng ta trở thành Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Chỉ có mình Chúa Giêsu mới là vừa là Đức Chúa Trời vừa là người thôi. Còn chúng ta thì mãi mãi là người. Được tuyên bố là con của Đức Chúa Trời. Giống như là con được sinh từ cõi chết vậy. Cũng được tuyên bố là con của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cũng là con cái Đức Chúa Trời chứ không phải là Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao sau khi Chúa thăng thiên lên trời, ngồi trên ngai vàng, Ngài cũng được gọi là con của người. Con người. Vì Ngài làm ứng nghiệm kế hoạch của Đức Chúa Trời là loài người được chọn để cai trị cả thế giới. Đó là lý do tại sao mà trong Khải Huyền chương 1, Giăng thấy ở giữa các chân đèn vàng, trong Khải Huyền 1:13 có ai đó giống như con người. Đây nói đến nhân tính của Chúa. Chứ ở đây không nói Ngài là con Đức Chúa Trời. Điều này rất là tuyệt vời. Và khi Etien bị ném đá cho đến chết, thì trong công vụ 7:56, Etien đã thấy con người đứng trên bên phải Đức Chúa Trời. Ngài khen Chúa. Tôi tin đến điều này đã giúp đỡ anh em rồi. Những phần còn lại thì dễ hiểu. Những phần còn lại của giảng ý, tôi tin nó sẽ dễ hiểu cho đối với mọi người. Ngày nay ở trong hội thánh thì Đấng Christ phải là tất cả. Ngài là Alpha và cũng là Omega. Giống như là Paulo đã nói trong Colossae chương 3 rằng Chúa là tất cả và trong tất cả. Ngài là bắt đầu và cũng là kết thúc. Chúng ta đừng là kết thúc mà là Chúa phải là kết thúc. Ngài bắt đầu và Ngài cũng sẽ kết thúc. Không phải là tôi hay là anh em hay là ai đó. Ngài cũng là bắt đầu. Ngài là bắt đầu và Ngài cũng là cuối cùng. Ngài là tất cả. Ngài là đấng toàn năng. Ngài là đấng sống. Ngài giữ chìa khóa của ông phủ. Đó là lý do Chúa nói rằng ta sẽ xây hội thánh của ta và cửa ông phủ sẽ không thắng được hội thánh đó. Ngài là đấng thánh và chân thật và Ngài giữ chìa khóa của David. Ngài là bắt đầu các tạo vật của Đức Chúa Trời. Và tất cả mọi vật đã được tạo ra bởi Ngài, trong Ngài và vì Ngài. Ngài là rễ và cũng là chồi của David, thật là tuyệt vời. Và Ngài cũng là sao mai sáng, là phần thưởng cho tất cả những ai đang chờ đợi Ngài. Ngôi sao mai này xuất hiện trước khi mà mặt trời mọc. Trong Phi-rơ nhì đoạn 1:19, Phi-rơ nói rằng để thấy được cái ngôi sao sáng này thì chúng ta phải để lời tiên tri mọc lên trong lòng của chúng ta. Có nghĩa rằng mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta phải để ngôi sao sáng này mọc lên trong lòng chúng ta. Đây là điều cần thiết, và đó là thời gian của sự cất lên. Và điểm cuối cùng là không có Đức Chúa Trời nào, không có thần nào khác ngoài Ngài à. Chỉ có mình Ngài là Đức Chúa Trời chân thật thôi. Ngợi khen Chúa. Và cuối câu Kinh Thánh cuối cùng là Chúa nói rằng, này ta sẽ đến mau chóng. Khải huyền 20 câu 2, 22, Khải huyền 22 câu 20 nói rằng, đứng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đó là lời hứa cuối cùng. Chúng ta có nói Amen với câu Kinh Thánh này hay không? Chúng ta đang trông đợi Ngài đến.